vận dụng chân như kết vô lượng thiện duyên trang nghiêm kiếp hải. Bên này đổi lại, hiện thế khí trân bảo, khí thê no, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng sa diệu pháp, bạc tế mê lưu. Đó là vô thượng sĩ. Cái danh hiệu thứ 8 là điều ngự trượng phu. Điều ngự là chế phục. Thí dụ như con ngựa mà nó chứng cái mình mới thắng dị cương đó, mình điều phục cái con ngựa đó. Còn trượng phu là gì? Người Trung Hoa định nghĩa trượng phu, trượng phu có 3 điều kiện. Thứ nhất á, là phú quý bất năng dâm, bần cùng bất năng di, vi ủ bất năng khuất. Người đầy đủ 3 cái điều kiện đó là trượng phu. Phú quý không sanh tật, giàu sang không có sanh tật, ăn chơi tầm bậy. Nghèo hèn không thay đổi, bần cùng bất năng di, không đòi dời đổi. Bị người ta uy hiếp không sợ, đó là trượng phu. Vì vậy mà người Trung Hoa người ta lấy 2 cái biểu tượng để tượng trưng cho trượng phu và quân tử. Trượng phu á là cây thông, quân tử là cây trúc. Cho nên ta hay tặng mình cây trúc là ta tặng mình, ý ta khen mình là quân tử. Người Trung Hoa hay lấy cây trúc làm biểu tượng. Còn cây thông, phải không? Cây nào rồi cũng thay hình đổi lá, nhưng mà cây thông là không. Mùa đông cũng vậy, mùa hè cũng vậy. Đó là người trượng phu, hiên ngang, không có thay đổi. Gọi là đầu đội trời, chân đạp đất. Nhiều khi người ta đập bàn cái bóp, ta nói ta đây, đi không đổi họ, ngồi không đổi danh. Sống không vào nha môn, chết không vào địa ngục. Ý ta nói là người mình là người quân tử trượng phu. Quân tử xử ư trượt địa, bất ư nhiễm loạn kỳ tâm. Người quân tử sống ở đất, ở cái chỗ mà loạn động mà không nhiễm tâm. Quân tử, quân tử xử ư trượt địa, bất ư nhiễm loạn kỳ tâm. Người quân tử là vậy, người trượng phu là vậy. Mà đạo Phật á, để nói lên cái người mà thoát tục như vậy, lấy cái gì biểu tượng? Hoa sen. Cho nên Phật ngồi trên hoa sen. Phật không ngồi trên hoa nào khác, Phật ngồi trên hoa sen. Bởi vì Phật là giác. Mà hoa sen là một loài hoa từ bùn mà vượt khỏi bùn. Người sống ở bùn, nhơ, ở thế gian mà không nhiễm, gọi là Phật. Cho nên muốn làm Phật có cần đi đâu? Lên non, lên núi mà tu mà thành Phật là chuyện thường. Hôm trước mình có học cái bài học của vua Trần Nhân Tông, thấy không? Ngài dạy làm sao? Người lên non lên núi là tu tiểu thừa. Người mà ở trong cái chỗ mà gọi là loạn động mà hóa độ được người đại thừa. Vì vậy thì Đức Phật được ca ngợi là bậc điều ngự trượng phu là gì? Là một người có đầy đủ những cái đức hạnh, minh hạnh, gọi là phước trí, để mà điều phục người khác. Người ta có đến mà uy hiếp Phật cũng bình thường. Giống như Phật đang ngồi thuyết pháp mà cái cô Tôn Đà Lợi đó độn cái bụng vô. Nó quý ông ơi, mấy bà ơi, mấy ông mấy bà nghe cái ông này thuyết pháp làm chi nữa. Đây nè, tác giả ông nè, ông tôi đi chùa riết nè, tôi đi chùa rồi ông dụ dỗ tôi có mang đây nè. Rồi cuối cùng á, người ta mới phát hiện là cô độn bụng thôi chứ không có thiệt. Rồi ngoại đạo á, giết một người con gái đem chôn ở trong chùa, rồi kéo người tới đào đất lên, nói là cái cô này thường xuất hiện ở trong chùa nghe Phật thuyết pháp, mà bữa nay mất tiêu rồi, bây giờ cha cô đi tìm. Vô trong chùa đào lên thấy cái xác cô nằm đó. Và cuối cùng cha của cô mới là người nói thiệt ra, bị cha con người ta có thỏa thuận hết. Nhưng mà Đức Phật bình thường, cho đường trượng phu là vậy. Điều phục cái gì? Điều phục cái sân si, cái phiền não. Điều phục những cái gọi là những cái gì mà ở trong lòng mình. Chứ còn mà mình đi mình điều phục người khác á, bằng cái uy quyền của mình á, bằng cái cao ngạo của mình, bằng cái sự giàu có của mình là chuyện thường. Người ta sợ mình vậy thôi chứ đâu có kính. Còn mà cái người tu hành á, là người không sợ khó khăn mà điều phục cái khó khăn ở hiện tại trong lòng cũng như ngoại cảnh. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, hồi đó mình mới qua nè, đi làm 2-3 job rồi phải nuôi con, rồi phải gửi về giúp gia đình. Mình vượt hết bao nhiêu cái khó khăn đó, mình điều phục được hết. Thì bây giờ khó khăn gì đến với mình điều phục cũng dễ dàng. Điều ngự trượng phu. Quý vị hiểu được cái từ đó ha, chứ đừng nghĩ là Phật là dùng phép và Phật điều phục người này, Phật điều trị người kia. Không, mình phải học cái hạnh của Phật là điều trị nội tâm phiền não của mình và điều phục những cái chướng ngại bên ngoài. Thí dụ bây giờ là trời tiết mà khắc nghiệt như vậy phải điều phục á. Tức là sao? Mặc đồ cho ấm. Thủ. Biết là vài bữa nữa tuyết nữa đó là đi mua nước, mua gì là để sẵn. Không có sợ mà cũng không có khổ đau. Mình ở xứ tuyết là phải chịu thôi à. Quý vị thấy Ngài Huyền Trang không? Bao nhiêu năm ròng rã đi từ Trung Hoa qua tới Ấn Độ, biết bao nhiêu những gian truân khổ lụy, Ngài vượt được hết. Ngài đúng là bậc điều ngự trượng phu. Thậm chí có những lúc mà Ngài ngã quỵ, Ngài muốn quay về đó nha, mà Ngài vừa xây chân lại thì Ngài mới nhớ lời phát nguyện của Ngài: thà làm ma xứ Thiên Trúc, không làm Phật xứ Đông Độ. Tức là thà là Ngài làm ma ở cái giữa đường Ngài đi, chứ không quay về để sống cái cảnh nhàn nhã ở Trung Hoa. Giống như Đức Phật khi mà quyết định ngồi giữa gốc cây Bồ Đề, Ngài tuyên bố một câu: nếu trong kiếp này ta không thành chánh giác, ta nguyện không làm Phật. Ta nguyện không quay về. Ta không chánh giác, ta nguyện không quay về. Bây giờ mình nói cái danh từ thứ 9 là Thiên Nhân Sư. Thiên Nhân Sư là thầy của trời người. Nhưng mà trời là ai? Trời cũng mình mà người cũng mình. Mình tu tam quy ngũ giới, mình là người. Mình tiến lên, mình tu thập thiện, mình là trời. Bây giờ mình nói, thì còn nếu mà nói theo phân biệt gọi là giai cấp trong xã hội đi. Người bình thường, sống bình thường là người, mà người sống sung sướng như sống ở cõi trời chứ gì đâu. Chứ cõi trời khỏi cỡ cần kiếm đi đâu hết. Trời cũng ngay đây. Đó, bây giờ mình đang sống cõi trời đó chứ. Mà không biết đức thần thông rớt xuống cõi người, mà thậm chí mà khổ hơn cũng có nữa. Đi làm cực khổ, có giống như mình tu cực hình vậy, tu cực khổ vậy, tạo được bao nhiêu phước. Giận quá, mắng người ta một câu cái rớt xuống, mất hết phước. Hồi sáng giờ tâm hồn phơi phới lắm đó. Từ ngàn xưa Vương Thành Ca Tỳ La Vệ đồ hát cũng du di lắm. Rồi mình mới để cái rổ cái thao ở đâu đó, rồi ai dẹp cái thao rổ mình, mà tới hồi mình kiếm không ra đó. Tôi mà kiếm không ra là tôi bỏ tôi đi về à. Đang sống ở cõi trời vậy cái rớt xuống cõi người cái đọc. Cho nên người Trung Hoa ta định cái câu trời ở đâu, ta hỏi trời ở đâu, định nghĩa 4 câu: thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Trời ở đâu? Lấy tai mà nghe, không có tiếng. Thiên thính tịch vô âm. Kiếm trời lấy lỗ tai mà kiếm âm thanh coi trời, không có. Thương thương hà xứ tầm, nhìn lên trên nói đó trời, không phải. Tìm ở đâu? Thương thương hà xứ tầm. Phía cao không xa, Diệt phi viễn cũng không, không cao cũng không xa, ngay ở tại lòng mình. Đô chỉ tại nhân tâm, ngay đây. Và mình sống mà mình sống không phải chỉ cho mình, mà mình còn biết nghĩ tới người khác, là cũng là hành động sống của cõi trời. Cho nên cái chuyện gì rồi xin cầu trời. Thì bây giờ mình cũng vậy. Mình sống đây, đời sống của mình là sung túc, đầy đủ, cõi trời. Nhưng mình không biết sống, mình không biết hưởng. Mình lấy tiền của mình đem làm những cái chuyện không cần thiết. Thì mai mốt tiền của mất hết, sự nghiệp tiêu hết, sức khỏe giảm dần, thì coi như mình rớt, mình đọa lạc. Cho nên không cần chết mới luân hồi. Ngay trong đời sống này, nếu không khéo dẫn luân hồi, dẫn khổ đau xuống những cái loài thấp hơn, như là cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh như thường. Sống mà không biết ai hết, chỉ có biết mình đó là kiếp sống của súc sinh. Sống mà bất kể gọi là tội lỗi gì hết, địa ngục. Sống mà gọi là gây đau khổ cho người khác luôn luôn, đó là ngạ quỷ. Còn sống mà mình biết có tình người là nhân đạo, biết lân mẫn trang rãi cho người là thiên đạo. Còn biết tu hành để mà giáo hóa cho người là Bồ Tát đạo, rồi Phật đạo. Cho nên người ta muốn vẽ 10 bản đồ 10 pháp giới, ở giữa người ta để chữ tâm. Rồi từ chữ tâm đó ta vẽ ra 10 cảnh. Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ, rồi trời, rồi người rồi đó. Ta kêu là gì? Phàm Thánh Đồng Cư. Cõi này là cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Có người phàm mà cũng có người thánh. Cho nên đừng có khi ai hết á. Ai mình cũng có thể giáo hóa được, độ được, gọi là thiên nhân sư. Cứ câu danh hiệu cuối cùng là Phật, như nãy Pháp Hòa giải thích từ đầu, Phật là giác, giác giả. Đạo Phật là đạo giác, giác ngộ. Đạo Phật là đạo sáng suốt. Trời, anh đạo gì? Nói tôi đạo Phật. Đạo Phật làm sao? À, có cái bàn thờ, để dĩa trái cây, bình bông, tối nào cũng ba cuốc đi ngủ, kêu đạo Phật. Đạo Phật đó mới có cái gọi là mới có cái rất là đơn giản, sơ mới có sơ học. Mình là đạo Phật, phải học Phật, hành theo lời Phật dạy. Thế tôn là sao? Thế gian tôn thờ. Mình làm đủ được 10 cái trên: từ Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật. Từ đó là Thế Tôn. Ở bên tiếng Pali, bên các chùa nguyên thủy, mỗi lần ta vô tụng kinh, ta không có cần niệm gì nhiều, ta niệm có một câu thôi: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đủ 10 hiệu. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư, là Phật. Bhagavato là Thế Tôn. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, bậc Như Lai, bậc ứng cúng, bậc chánh biến tri, bậc minh hạnh túc, bậc thiện thệ, bậc thế gian giải, bậc vô thượng sĩ, bậc điều ngự trượng phu, bậc thiên nhân sư, là Phật. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích 10 cái từ này để rồi chúng ta hiểu mỗi một Đức Phật đều có đủ 10 hiệu này. Mà chúng ta gọi hiệu nào cũng để chỉ cho Phật hết. Thí dụ giờ gặp Phật, nói dạ con xin chào bậc ứng cúng là cũng để nói Phật. Con xin chào bậc thiện thể, con xin chào bậc chánh biến tri, con xin chào Phật thế gian giải, con xin chào Phật, con xin chào Thế Tôn, con xin chào Như Lai. Nói cái nào cũng để chỉ cho một vị đó. Rồi bây giờ chúng ta học, chúng ta hiểu rồi, chúng ta phải lượm. Đệ tử Phật mà tu không đủ 10 hiệu thì ít nhất cũng phải 5 chứ, thấy không? Mà chúng ta ứng dụng nha, chúng ta mà tu hành mà chúng ta ứng dụng mà gọi là hành theo Phật mà 80% đó, nếu mà làm được 80% là cũng hay rồi đó. Thôi 50 cũng được, cho trả giá. Mình ứng dụng, cho nên là ngay cả Phật tử thọ 5 giới cũng vậy. Quý vị cứ thọ 5 giới đi, nhưng mà không đòi hỏi quý vị phải tu liền 5 giới đâu. Ráng tu 1 tới 2 giới. Không lẽ, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè cờ bạc hút sách bê tha, không lẽ 5 cái này làm không được 1 hay 2 sao? Mà làm được 1 hay 2 thì chúng ta gọi là tiểu phần cư sĩ tại gia. Làm được 3 giới thì gọi là bán phần cư sĩ tại gia. Làm được 4 giới gọi là đa phần cư sĩ tại gia. Làm được 5 giới thì gọi là toàn phần cư sĩ tại gia. Làm sao không được? Đừng có rùng mình, nó thôi đợi tôi tâm tịnh tôi mới tu. A Di Đà Phật. Chừng nào mới tịnh? Không tu là không bao giờ tịnh. Phải thọ 5 giới, phải quy y Tam Bảo, phải thọ 5 giới thì cái con đường tu hành của mình nó mới tiến được. Bởi vì mình không phát nguyện thì mình không bao giờ mình làm. Nguyện phải phát, hành mới lập. Cái nguyện mình phát rồi thì bắt đầu mình mới lập hạnh mình làm. Ví dụ bây giờ quý thầy đi tu mà biểu thôi thầy tu được như thầy tu, thầy khỏi phát nguyện. Quý vị dám bảo đảm không? Phải phát nguyện mình tu mới tu cho tới nơi tới chốn. Giống như ăn chay vậy đó, con nguyện tháng 2 ngày rồi sẽ ráng tháng 2 ngày. Nguyện ăn tháng 3 ngày lên 3 ngày. Thôi bây giờ khỏi cần nguyện chi lớn. Cứ ngày nào cũng ăn đi, khỏi cần nguyện gì hết. Bây giờ quý vị nguyện đi 4 cái chủ nhật. Ăn 4 ngày chay, 4 cái chủ nhật. Đi chùa buổi sáng, tụng kinh, ăn chay chùa, rồi về nguyên ngày đó chay. Nấu cũng khỏe, mà gia đình khỏi mùng 1, rằm 30, mùng 8 gì hết, khỏi. Cứ 4 cái chủ nhật. Còn nếu không nữa thì cứ lại, cứ mỗi đầu tháng. Có nhiều Phật tử phát nguyện nha, cả gia đình luôn. 1 tháng ăn chay 10 ngày. Mà ăn kiểu nào biết không? Cứ đầu tháng là ăn một lèo 10 ngày luôn. Biết chi không? Khỏi mắc công nấu lắc nhắc. Nấu rồi ăn 2-3 ngày, ăn nữa. Mà cả nhà cũng ăn, ăn vậy từ khi mà ăn kiểu đó rồi, rất là thoải mái. Bởi vì cả nhà cùng ăn mà không cực khổ phải nấu nướng. Đó là gì? Đó là tùy duyên. Nhưng mà bất, bất biến là cái chuyện mình phát nguyện, mình tu, mình ăn chay. Còn tùy duyên là tùy hoàn cảnh của mình. Mình ứng dụng sao mình ăn cho nó thoải mái cho mình thôi. Trời ơi, bữa nay mùng 8 mà quên ăn chay, đau khổ dày dò nguyên một ngày. Hỏi tu để làm gì? Tu để ăn lạc. Mà sao bữa nay quên ăn chay mà ăn mặn dữ vậy? Khổ quá. Mình lỡ bữa đó mình ăn chay mà lỡ nếm rồi không sao hết, cứ trở về ăn chay bình thường đó, thôi lỡ rồi ha, thôi ăn luôn mới ăn bù. Không phải. Cho nên Pháp Hòa phải thưa đại chúng là 10 hiệu mà nãy giờ qua nói mình tu được hết. Hiệu nào mình thấy mình ứng dụng được, quý vị tu, Pháp Hòa nghĩ Như Lai làm được. Tùy duyên bất biến. Ứng cúng mình có thể làm được. Mình mà có tu tập, người ta thấy mình đáng được ủng hộ, đáng được cúng dường. Rồi bây giờ mình cũng ứng cúng chỗ khác, mình cũng đem cái chuyện đó mình ứng cúng chỗ khác. Nơi nào mình thấy có lành, có thiện, có chân, ủng hộ, hộ niệm. Chánh biến tri, phải học Phật nha. Phải nghe giảng, phải học Phật để có một cái hiểu biết sáng suốt cùng khắp. Hiểu rồi phải làm minh hạnh túc, tạo phước, bố thí làm lành là tu phước, tụng kinh nghe giảng mở mang trí tuệ là tu tuệ. Người có đầy đủ là minh hạnh túc. Hiểu được những cái đó rồi, thế gian này mình giải được hết. Ai khó mình cũng sống được, ai dễ mình cũng làm được. Người ta khó chịu phải không? Mình chịu khó. Người nào khó chịu, mình chịu khó chịu, xong. Thế gian dạy. Vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, điều phục hết những khó khăn. Hồi xưa giận lên là đập bàn, đập ghế. Bây giờ giơ cái ghế lên rồi, điều ngự phu để ghế xuống. Tại vì nếu mình giơ cái ghế, mình đập cái bốn cái ghế rồi, mai mốt ai mua? Cũng mình mua. Thôi đừng làm chuyện tốn tiền. Phải vô thượng sĩ. Mình mà độ được cái chúng sanh đó, đó là mình làm thầy của nó. Mình làm thiên nhân sư. Mình làm Phật. Mình làm. Rồi khi mình làm được những cái đó rồi, chờ gia đình mình cho nó hạnh phúc ghê gớm lắm. Con mình nó nói ba ơi, bây con thấy bây giờ ba dễ thương hơn. Nó tôn mình làm thế tôn rồi đó. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đi chùa con thấy mẹ có dễ thương hơn. Mẹ là thế tôn. Mẹ là thế tôn của con. Con quý mẹ vô cùng. Mẹ đi chùa mẹ có kết quả. Có nhiều khi người ta thấy mình tu hoài, ta không chuyển, người ta phán cho một câu. Đi chùa dạy vậy, người ta ở trong chùa dạy vậy đó. Tại vì mình không có làm thì cái người thầy mà hướng dẫn mình bị lãnh. Giáo bất nghiêm sư chi đọa mà. Ta nói mà trời, chị đi chùa, ở trong chùa dạy chị vậy đó hả? Cái mình thấy khổ không? Cho nên rồi Pháp Hòa hôm nay nhân cái ngày lễ Phật thành đạo, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng 10 hiệu của một Đức Phật. Quý vị ráng thuộc 10 cái hiệu này rồi ứng dụng. Quý vị có tụng kinh từ nay về sau, tụng kinh mà nghe những cái danh từ này thì biết đều là chỉ cho Phật hết. Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Thôi xin chúc đại chúng có một buổi sáng an lành, thân tâm thường an lạc. Bây giờ mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo.